Nói gì thì nói, theo hạt tiêu, mèo gấu dù sao cũng quả là may mắn khi có một cô chủ như công chúa dây leo. Khi biết mèo gấu bị thương, công chúa đã rất lo lắng và chăm sóc chú tận tình. Nhưng tí hon thì ngược lại đấy, các bạn chú ý lắng nghe nhé. Chương 39. Trong khi mèo gấu te tua sơ mướp, thì con chuột tí hon cũng đến ngày sơ mướp te tua. Thằng que này! Giáo sư chuột cống gầm lên khi nhìn thấy sấp chân mèo, giọng ngài loảng xoảng như tiếng son chảo vỡ, nghe mới hung tợn làm sao. Ở đây cũng nên nói qua một chút về ngài giáo sư chuột cống. Ngài vốn không phải là cư dân của cái hang này. Đây là xứ sở của chuột nhắt, với rất nhiều đường ngang ngõ tắt trong lòng đất xốp và ẩm. Trước khi chuột cống lạc tới đây, trong hang vẫn có nhiều thức ăn dự trữ, đó là thói quen của chuột nhắt. Giáo sư chuột cống lâu nay vẫn sống dưới các cống ngầm, và nơi kiếm ăn ưa thích của ngài là các bãi rác ở khu chợ. Nhưng một đêm nọ, thợ săn chuột xuất hiện, vô số những cây xào tre chọc vào lòng cống. Ngài giáo sư run rẩy chứng kiến rất nhiều đồng bọn của mình bị sa vào các mẻ lưới trăng ở cửa cống. Chân chuột cống có móng dài, đã vướng vào các mắt lưới, vùng vẫy thế nào cũng không thoát. Giáo sư chuột cống may mắn chạy thoát nhờ tuôn vào một kẽ nứt trên đường ống. Ngài chạy thục mạng, hồn vía lên mây, rồi số phận xui khiến ngài chạy đến cung điện của nhà vua, lạc vào lãnh địa của cộng đồng chuột nhắt. Từ hôm đó, tự nhiên ngài trở thành trùm. Bên cạnh những con chuột nhắt bé tí thì một con chuột cống bẩn thỉu, ướt át và to cổ cộ chẳng khác nào một ông khổng lồ. Ngài giáo sư lại là một con chuột cống hung dữ, quỷ quyệt và háu ăn. Ngày ở với lũ chuột nhắt một tuần đã chém sạch kho dự trữ trong hang. Chuột cống là loài chuột ăn tạp nên ngũ cốc và sâu bọ vẫn không làm thỏa mãn khẩu vị của ngài. Những bịch cơm tí hon tha về mỗi ngày với sự trợ giúp của mèo gấu dĩ nhiên không làm giáo sư chuột cống hài lòng. Đêm đêm, ngài vẫn sai phái bọn chuột nhắt mò ra phố lùng sục các bãi rác kiếm thức ăn về cho ngài. Đã có nhiều con chuột rơi vào miệng bọn mèo hoang khi thực hiện công việc nguy hiểm này. Cộng đồng chuột tuy bất mãn nhưng không dám chống đối. Giáo sư chuột cống đe rồi, rằng nếu cần, ngài sẽ gọi cả binh đoàn chuột cống tới quét sạch sẽ cái hang này. Cũng chẳng ai biết chuột cống có học hành gì không, nhưng ngài cứ xưng là giáo sư và tự cho phép mình không phải động tay động chân gì hết, chỉ phụ trách việc giảng giải đạo lý làm chuột, kiêm cả quan tòa phán xét mọi phát ngôn và hành vi trong cộng đồng. Trong bọn, chỉ có tí hon, chú chuột nhắt bé nhất, là dám làm mếch lòng giáo sư. Lần này cũng vậy, trong khi giáo sư chuột cống bằng các bài giảng của mình vẽ ra một chân dung mèo ác độc, thâm hiểm và dữ tợn, thì tí hon lại dùng tài năng của mình vẽ một nàng mèo tam thể dịu dàng, yểu điệu, tóm lại rất đáng yêu. Đã thế, nó không chỉ vẽ một bức mà vẽ hàng trăm bức. Như mọi lần, giáo sư chuột cống một tay nắm tay chú chuột nhắt, nhấc bổng nó lên, tay kia gõ cây thước xuống sấp tranh vương vãi trên nền hang, miệng quát tướng: "Mày vẽ nhăng nhít cái gì đây hả?" Trong khi con chuột nhắt đang ú ớ, giáo sư chuột cống tiếp tục dội xuống đầu nó một tràng tiếng gầm: "Mèo, mèo, mèo này!" Giáo sư co chân đá vào tí hon đang lơ lửng: "Đó là những cái gai, là thuốc độc, đó không phải là những bông hoa." Con chuột nhắt đưa qua đưa lại trong không trung sau mỗi cú đá của ngài giáo sư, trông nó giống một quả lắc bằng bông. Những con chuột khác chứng kiến đoàn trừng phạt bằng ánh mắt lo lắng, sợ hãi, út hòa rụt rè: "Thưa giáo sư..." Giáo sư chuột cống không để con chuột lang nói hết câu, mắt ngài lóe lên, hiện rõ vẻ hằn học: "Cả ngươi nữa, ngươi và thằng què kia cùng một ruột, tưởng ta không biết hay sao?" Ngài giáo sư buông cây thước xuống nền hang để rảnh tay tóm lấy mẩu tai của nàng chuột. Bây giờ thì đã có hai con chuột treo tòng teng trên không. Tí hon từ khi bị giáo sư chuột cống hành hạ, im thít không nói tiếng nào, Nó cố chịu đựng, nó không muốn làm hỏng kế hoạch của mèo gấu. Nó định bụng khi được thả ra, nó sẽ chui vào một ngóc ngách kín đáo nhất để vẽ những bức tranh mèo. Nó quyết sẽ không để giáo sư chuột cống bắt gặp một lần nữa. Nhưng tí hon chỉ có thể nín nhịn khi út hoa chưa bị giáo sư chuột cống tóm lấy tai. Khi nàng chuột lang rên lên một tiếng đau đớn thì tí hon quên phát những gì mình đang chủ tính. Thả út hoa xuống! Nó hét lên rất lớn khiến cả hang đều trợn tròn mắt. Chỉ bao giờ tiếng hét của một con chuột nhắt khiến vòm hang kêu ong ong đến vậy. Lần đầu tiên cộng đồng chuột chứng kiến một con chuột nhắt quát lại ngài giáo sư. Cả ngài cũng bất ngờ, ngài bước lui ba bước dài, hoàn toàn không tự chủ và tuột tay để rơi hai con chuột xuống nền hang. Chạy đi út hoa! Tí hon lại hét, gấp gáp và xoay mình chạy trước. Nhưng út hoa chưa kịp chuyển động vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột với nàng. Và giáo sư chuột cống đã nhanh tay chụp lấy cổ con chuột lang. Chít chít chít! Nàng út hoa kêu lên vì đau. Có lẽ giáo sư chuột cống đã dồn hết sự giận dữ vào cú chụp. Tí hon vừa phóng vài bước tập tễnh, liền quay lại. Như có một cái lò xo gắn dưới đuôi, con chuột nhất phóng thẳng vào giáo sư chuột cống như một hòn đạn. So với lần nó bị ngài ném vào vách hang, cú lao người này thậm chí còn mãnh liệt hơn. Quát lại ngài giáo sư đã là một chuyện động trời. Tấn công ngài còn hơn cả động trời là chuyện không một con chuột nhất nào nhìn thấy trong suốt cuộc đời làm chuột của mình. Thế mà chuyện không tưởng đó đang xảy ra ngay trước mắt, lại bởi con chuột nhất bé nhất trong những con chuột nhất. Hiển nhiên đó là sức mạnh của tình yêu, của lao người ấy. Tình yêu ban cho con người và cả con chuột một sức mạnh khôn lường, ngay cả khi người trong cuộc và chuột trong cuộc còn chưa ý thức được tình yêu là gì. Nếu loài chuột cũng có ngày Valentine như loài người, thì con chuột nhất có lẽ đã sớm hiểu được rằng nó đang yêu. Đằng này, ngay cả từ bạn gái mèo gấu mớm cho tí hon, nó cũng hiểu rất mơ hồ. Nhưng tình yêu là điều không cần hiểu, vào lúc những con người và cả những con chuột đầu tiên trên trái đất đến với nhau, âu yếm nhau rồi thương nhớ nhau. Có lẽ trong ngôn ngữ loài người, lẫn loài chuột đều chưa có từ yêu. Bao giờ cuộc sống cũng đi trước, ngôn ngữ lò dò theo sau. Ngôn ngữ bám lấy đời sống, láo liên quan sát, hễ thấy đời sống nảy ra sự kiện gì chưa từng có trước đó, ngôn ngữ mới nghĩ ra từ thích hợp để mô tả và gọi tên cái sự kiện đó. Chuột nhất bên anh cũng vậy thôi, chúng yêu nhau và cùng nhau đẻ con rất lâu rồi mới biết nói câu I love you. Điều quan trọng nhất của tình yêu không phải là am hiểu mà là cảm nhận. Chính cảm xúc chứ không phải sự phân tích về cảm xúc làm nên tình yêu. Tí hon không biết mình đã yêu nàng chuột lang, nhưng chú chuột nhất cảm thấy êm đềm khi nằm cạnh nàng. Cảm thấy hạnh phúc đến tức thở khi nàng bẽn lẽn tặng cho nó một hạt ngô và vô cùng hãnh diện khi thủ thỉ bên tai nàng những câu thơ tình tứ trông được của con mèo. Mùa đông về tới cổng rào, nhớ tìm áo ấm mặc vào út hoa. Và lần này, khi nàng chuột lang bị hành hạ và kêu lên trong sợ hãi, chú chuột nhất quên mất mình là chuột nhất. Một thứ gì đó giống như mùi lửa cháy lên trong lòng nó làm nó bỏng rát, đau đớn và phẫn nộ. Và nó lao đi, coi cái chết nhẹ tựa lông chuột. Đó là yêu.